đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Thông tin minh bạch tiêu dùng trách nhiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng 14 tháng 3, tại công viên Trường Thịnh, phường Hòa Vinh, Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 với chủ đề Thông tin minh bạch tiêu dùng trách nhiệm. Về dự lễ phát động có ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hồ Hồng Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Sở Công Thương, Tô Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có những cố gắng nhất định trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã phát hiện nhiều trường hợp tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, v.v. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền của người tiêu dùng vẫn còn đang bị xâm hại và gây ra nhiều bức xúc trong cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, tiêu dùng trách nhiệm là xu thế văn hóa trong xã hội hiện đại đang góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng. Điều này cũng đòi hỏi các nhà sản xuất cần bắt nhịp xu hướng để gắn kết với người tiêu dùng bằng những sản phẩm có trách nhiệm. Hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay, bà Tô Thị Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh kêu gọi người tiêu dùng hãy lựa chọn những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường của những doanh nghiệp uy tín, luôn thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng, hãy lên tiếng phản ánh, đấu tranh chống lại những hành vi thiếu tôn trọng, gian lận của các tổ chức cá nhân mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Đối với doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, cần đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, thông tin minh bạch, nâng cao văn hóa kinh doanh, tôn trọng quyền lợi, lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức tiêu dùng, pháp luật và quyền của người tiêu dùng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tại lễ phát động, Sở Công Thương tổ chức chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị với sự tham gia của 7 huyện, thị, thành phố, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương như gạo, nước mắm, yến xào, gà ủ muối, rượu quảng đế, v.v. của 37 doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Qua đó, quảng bá giới thiệu giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm của tỉnh nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân địa phương. Sau lễ phát động, gần 100 đoàn viên thanh niên, phụ nữ đã tiến hành diễu hành trên các tuyến đường chính của thị xã Đông Hòa để tuyên truyền vào Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Sáng 14 tháng 3, Hội đồng Thẩm định Lịch sử Thị ủy Đông Hòa tổ chức hội nghị thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Thành giai đoạn 1975-2020. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Ngô Viết Hải, trưởng ban tuyên giáo và dân vận thị ủy, giám đốc trung tâm chính trị thị xã, chủ tịch hội đồng thẩm định thị xã, các thành viên hội đồng thẩm định cùng lãnh đạo đảng ủy xã Hòa Thành. Đây là cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của xã Hòa Thành do ban chấp hành đảng bộ xã triển khai biên soạn. Cuốn sách lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Hòa Thành giai đoạn 1975-2020 gồm cả 5 chương với khoảng hơn 100 trang. Đây sẽ là tư liệu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của đảng bộ địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao bản thảo, cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn công phu, khách quan, có chất lượng, bố cục chương, mục hợp lý, có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn. Nguồn tài liệu lịch sử được đảng ủy, người biên soạn chuẩn bị kỹ, đáng tin cậy, số liệu dẫn chứng phong phú. Bản thảo đã ghi lại những thành tích đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã vào các phong trào chung của thị xã Đông Hòa. Hội đồng thẩm định và các đại biểu cũng đã đóng góp bổ sung thêm một số sự kiện, làm sâu sắc thêm phần kết luận, những bài học kinh nghiệm, bổ sung số liệu chính xác, v.v. để xuất bản đúng theo kế hoạch đề ra. Sáng cùng ngày, Hội đồng thẩm định lịch sử Thị ủy Đông Hòa cũng đã tổ chức hội nghị thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tâm giai đoạn 1975-2020. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên 1 tháng 4 1975 1 tháng 4 2025 và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2025. tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân về truyền thống cách mạng, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đạt được trong 50 năm Phú Yên xây dựng và phát triển, tiềm năng, lợi thế và những chủ trương lớn của tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua của các ngành, các cấp, quảng bá, giới thiệu về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân Phú Yên tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tập trung thông tin tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động chính diễn ra trong khuôn khổ sự kiện trên trang thông tin điện tử thị xã, trang thông tin điện tử phường, xã, trang mạng xã hội của các phòng ban ngành, đoàn thể địa phương, trên hệ thống loa đài truyền thanh, đảm bảo nội dung, thông tin đa dạng, chính thống. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 6 xã phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây, Hòa Thành, Hòa Tâm và Hòa Xuân Đông. Tại các buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban dân các xã phường về kết quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương, đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan. Qua kiểm sát, đoàn ghi nhận Ủy ban nhân các xã phường đã thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục, quản lý người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác. Hồ sơ tài liệu được các đơn vị lập đầy đủ theo quy định của luật thi hành án hình sự. Kết thúc kiểm sát, đoàn đã thông qua kết luận và đề nghị Ủy ban nhân các xã phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế thiếu sót để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định sẽ góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế tái phạm và tạo điều kiện cho người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân các xã phường đều thống nhất với kết luận của đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách nhằm đảm bảo công tác thi hành án hình sự tại địa phương ngày càng chất lượng, hiệu quả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3, mời quý thính giả nghe bài Thông tin minh bạch, tiêu dùng, trách nhiệm.
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật quy định người tiêu dùng có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Người tiêu dùng có 11 quyền, đó là quyền được bảo đảm an toàn, quyền được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch, quyền được lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ, quyền được góp ý với tổ chức cá nhân kinh doanh, quyền được yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh bồi thường, quyền được tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quyền được khiếu nại tố cáo, quyền được tư vấn hỗ trợ, quyền được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững, quyền được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của pháp luật và quyền khác theo quy định của pháp luật. Đi đôi với 11 quyền, người tiêu dùng có 6 nghĩa vụ sau đây. Kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh. Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội và đất nước. Tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Thông điệp Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025 được Bộ Công Thương lựa chọn với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng trách nhiệm. Hiện nay, trong hoạt động mua bán hàng hóa tại các chợ, cửa hàng và việc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp, tình trạng quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm đang diễn ra hết sức tinh vi, phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, nhưng chưa được xử lý triệt để. Mặt khác, trong tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như trên thế giới đã có nhiều thay đổi, nhất là sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ thông tin, hình thức kinh doanh phi truyền thống, buôn bán xuyên biên giới ra đời đã và đang diễn biến rất phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng, như tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Để đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn khi mua sắm, sử dụng hàng hóa dịch vụ, người tiêu dùng cần lưu ý là lựa chọn mua hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ, các cửa hàng có uy tín, đáng tin cậy. Lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ưu tiên lựa chọn hàng hóa có nhãn hiệu sản xuất trong nước và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản khi sử dụng. Khi mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Nếu mua hàng qua các mạng xã hội, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét về vấn đề nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan quản lý kiểm tra về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng. Hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn, chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể. Đối với mặt hàng điện thoại, điện tử, điện lạnh, người tiêu dùng lưu ý xem kỹ tính năng, tác dụng, lựa chọn đúng chủng loại cần mua. Khi mua phải có hóa đơn hoặc chứng từ và phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Khi mua thực phẩm, người tiêu dùng cần quan sát trạng thái sản phẩm, hạn sử dụng và ngày sản xuất của thực phẩm, tên nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay nhà phân phối, thành phần định lượng các chất trong thực phẩm, nhiệt độ bảo quản thực phẩm cụ thể đối với hàng đông lạnh, thông tin cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Khi mua sắm hàng hóa dịch vụ, người tiêu dùng phải yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp hóa đơn hoặc chứng từ và tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật, đồng thời lưu giữ để giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ phải không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong việc sản xuất sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông thái để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2 m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117 m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5 m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.